Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Thường trở lại sẽ là chương trình luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nhưng ngày hôm nay, 9 tháng 6 là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho nên luật sư Nguyễn Kim Phượng chia sẻ cùng với tất cả quý thính giả gần xa một bài viết do chính luật sư Nguyễn Kim Phượng biên soạn và diễn đọc về ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cuối tuần này, Chủ nhật là ngày lễ Father's Day, là ngày lễ hiền phụ. Kính chúc tất cả người cha giây phút thật vui và khỏe mạnh bên cạnh gia đình và những người con thân thương của mình. Mặc dù ngày hôm nay không có chương trình luật pháp di chú, nhưng mà nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di chú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ, đại tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, vẫn có thể gọi về văn phòng Empire Law Office để nói chuyện với luật sư, làm hẹn và nói chuyện với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều.
Quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều phải nhớ như in vào lòng, vì đó là ngày lễ kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, như một sự thúc giục mọi người phải mạnh dạn tiến bước 1212, và cứ thế các anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đi hồn non nước xây thành. Kính thưa quý vị, bài hát mở đầu cho chúng ta có được một cảm nhận đầy anh dũng, oai hùng mà tôi rất thích mỗi lần tôi nghe tiếng trống vang lên. Trong lòng chúng ta như những người đã được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Việt Nam, miền Nam, đều được nghe câu hát này. Miền Nam Việt Nam bắt đầu từ sau năm 1955, và cũng từ đó quân đội Việt Nam Cộng Hòa được chính thức thành lập. Bắt đầu từ năm 1948, khi quân đội Pháp thành lập trường sĩ quan quốc gia Việt Nam đầu tiên tại Huế, và sau đó đã được rời lên Đà Lạt để nhập chung với trường võ bị liên quân đặc biệt của Pháp, và cuối cùng mang tên là trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Đến cuối năm 1950 thì trường sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức và Nam Định được ra đời. Rồi đến năm 1952 thì quốc trưởng Bảo Đại ra lệnh chính thức thành lập quân đội quốc gia Việt Nam và đặt trụ sở cho Bộ Tổng Tham mưu quân đội quốc gia tại đường Trần Hưng Đạo. Những binh chủng làm thành quân đội quốc gia Việt Nam là binh chủng bộ binh, nhảy dù, thiết giáp, pháo binh, thông tin, công binh, quân văn, không quân và hải quân. Đến khi Thủ tướng Ngô Đình Diệm tuyên bố thành lập Việt Nam Cộng Hòa thì từ đó quân đội quốc gia Việt Nam mang tên gọi là quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Những vị tướng lãnh đầu tiên trong quân lực Việt Nam là Thống tướng Lê Văn Tỷ, vị thống tướng đầu tiên và duy nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta cũng không thể không nhớ đến Thiếu tướng Nguyễn Văn Vĩ là vị tổng tham mưu trưởng quân đội quốc gia. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một đội quân với bao nhiêu tướng lãnh, sĩ quan, quân nhân hợp lại để làm sáng danh người lính Việt Nam Cộng Hòa. Họ là một đội ngũ hoàn toàn xứng đáng với niềm tự hào đã giữ cho Việt Nam Cộng Hòa đứng vững trong bao nhiêu năm. Chính những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã bảo vệ cho sự tự do của triệu triệu người Việt Nam. Họ bảo tồn được bản sắc dân tộc và văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Mặc dù phải đương đầu với bao nhiêu hiểm họa nơi chiến trường, nhưng vị trí của họ cũng không kém phần quan trọng khi phải giữ vững sự an bình và tự do nơi đô thị để kinh tế Việt Nam được phát triển và tiến đến sự thịnh vượng đứng hàng đầu trong vùng Đông Nam Á. Nói đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta không thể không nói đến các anh hùng không quân. Với khẩu hiệu là Tổ quốc không gian, các anh đã cho quân đội bạn thấy sự anh dũng của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài lực lượng không quân, Liên đoàn Nhảy Dù cũng ra đời vào tháng 9 1954. Sau khi bàn giao quyền chỉ huy cho các lãnh tướng Việt Nam để quân đội Pháp rút lui trong trật tự, thì Đại tá Lâm Sơn đã được Phủ Thủ tướng đề nghị chỉ huy Liên đoàn Nhảy Dù Việt Nam. Nhưng trong thời gian đó, Trung tướng Nguyễn Văn Hinh đang nắm quyền Bộ Tổng Tham mưu, nên Trung tá Đỗ Cao Trí đã được cử về nhận chức tư lệnh Liên đoàn Nhảy Dù Việt Nam. Mũ nâu màu áo hoa rừng, anh đi biệt động lẫy lừng bốn phương là hai câu thơ diễn tả các anh hùng mũ nâu biệt động quân. Những anh hùng thiết giáp, kỵ binh, độ bộ binh, công binh, pháo binh cũng có nhiều công trạng trong việc lập nước và dựng nước Cộng Hòa Việt Nam. Một điều tôi tin chắc rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một đội quân dũng cảm, hào hùng, đã từng được huấn luyện khắp nơi trên thế giới, đã từng được chỉ huy bởi những tướng lãnh một lòng vì Tổ quốc, đã từng đứng chung với quân nhân Hoa Kỳ và các quân nhân quốc gia bạn trong chiến tranh Việt Nam, và đã từng đánh đuổi quân Cộng trong bao trận chiến trải dài từ Vĩ Tuyến 17 đến Cà Mau biên giới Hà Lào. Vì tương lai quốc dân, cùng sông pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Đó là lời thề của các anh lính, các chị nữ quân nhân khi quyết định bước vào quân trường, mang bộ đồ trận để mang lên người một trách nhiệm và danh dự cho một Tổ quốc cao cả. Danh dự, Tổ quốc, trách nhiệm là ký hiệu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Các anh, chị đã làm rạng danh dòng giống tiên rồng. Tướng Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, tướng Ngô Quyền là những người tiên phong cho hậu thế. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tiếp tục noi theo công việc tổ tiên đã đặt ra sắp sẵn, để rồi khi quân Cộng tràn vào lãnh thổ miền Nam Việt Nam, nhiều tướng lãnh đã không thể đứng im lặng khi nghe vị chỉ huy ra lệnh đầu hàng. các tướng lãnh và các anh lính đang còn ở quân trường đã tiếp tục xông pha vào chiến trận để một sống một còn với quân địch. Mỗi lần tôi nghe đến tin nhạc phát lên trong ngày 19 tháng 6, là tôi mang trong tôi một sự thầm lặng, một cảm xúc cho một kiếp người. Cứ nghĩ đến những hình ảnh khi các anh hăm hở bước vào quân trường, trải qua một thời kỳ huấn luyện rất chông gai, để đến ngày tuyên thệ dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa với trách nhiệm và danh dự cho Tổ quốc, với lời thề vị quốc phong thân, các anh bước vào chiến trận, chia sẻ bao nỗi vui buồn, bao đắng cay tủi nhục, với một cuộc đời có bao nhiêu năm để sống, cứ ngỡ tưởng là một giấc chiêm bao khi mình đang nằm trong tù ngục, mong có ngày trở về để được thấy gia đình, gặp lại bè bạn. Đến lúc biết ra thì gia đình ly tán, vợ con bỏ thân nơi biển cả, bạn thân của mình đã liệt quanh ngã xuống nơi chiến trường. Còn lời nào có thể tả lên nỗi đau cho một đời hy sinh vì Tổ quốc, vì tự do, vì hạnh phúc của nhân loại, để rồi cuối cùng các anh đã được những gì? Các anh đã dẫm chân trên khắp vùng đất miền Nam Việt Nam, từ Bình Long, Quảng Trị, Gio Linh, An Lộc, đều có những giọt máu của người lính đã chiến đấu cho tự do của chúng ta, anh hùng Nguyễn Đình Bảo và trận chiến trên đỉnh Charlie, trận đánh Khe Xanh, Đắc Tô là những huyền sử đã được ghi trên những trang sử hào hùng của những người đã vì danh dự của một Tổ quốc mà lãnh trách nhiệm trên hai vai mang đầy chí khí. Chính các anh đã làm nên danh dự cho một quân đội đầy dũng cảm, chính các anh đã cho mọi người thấy một trách nhiệm không thể làm ngơ. Chính các anh đã chiến đấu để bảo vệ đất nước, nơi các anh đã sinh ra và lớn lên, bảo vệ gia đình của những người yêu Tổ quốc và tự do không phải chỉ cho chính mình, mà cho cả hàng triệu người sống trên mảnh đất miền Nam Việt Nam. Hùng tráng quyết chiến đấu, làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Tôi nghĩ các anh đã làm được điều này. Tiếng vang của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã vang vọng không phải chỉ ở những quốc gia bạn đã xung phong đứng cùng chiến trường để bảo vệ tự do cho dân Việt, nhưng sự can đảm anh dũng hy sinh vì Tổ quốc đã vang tiếng khắp nơi và cho đến muôn đời các anh là những người quân nhân hào hùng và đầy chí khí trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin nhận nơi đây lời cảm ơn cho những hy sinh xương máu của những anh hùng quân nhân Việt Nam đã một đời hy sinh cho một trách nhiệm để mang lại tự do và danh dự cho một Tổ quốc Việt Nam ngàn đời yêu dấu. Có lẽ vì thế hàng năm ngày lễ cha ở Hoa Kỳ luôn đi sát cánh với ngày lễ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Có thể là một sự ngẫu nhiên nhưng rất trùng hợp, một sự ngẫu nhiên chân thành. Cha yêu ơi, tình cha bao la chan chứa, công cha muôn đời con khắc ghi, bao năm tháng cha ôm ấp con thơ, cuộc đời này con biết tựa vào ai. Ba của chúng con ơi, ba là người thầm lặng từ ngày bỏ nước ra đi, nhưng ba hàng theo dõi những bước đi của con, ba luôn lo lắng cho sự vui buồn của chúng con. Ba đã theo dõi chúng con suốt cả cuộc đời, người ba đáng kính thân yêu ơi. Ba đã có những cử chỉ yêu thương trong những lúc nghiêm nghị. Ba luôn luôn cho chúng con nhìn thấy ánh mắt trìu mến thân thương của một người cha đang theo dõi đường chúng con đi, sửa lại những lời lỗi lầm chúng con phạm và nâng đỡ chúng con khi cuộc sống đã không có những lúc an bình. Ba là ngọn núi vững chắc để con dựa vào những ngày buồn triền miên. Ngày con 13 tuổi, ba và con đã cảm nhận được một phép lạ, một phép lạ mà chỉ có ba và con có thể hiểu được. Hơn 40 năm sau, con vẫn còn nhớ hình ảnh này như in vào lòng. Khoảnh khắc này con sẽ mang theo đến ngày con gặp lại ba. Trong Thánh Kinh đã viết, một người mẹ hiền từ, một người cha mạnh mẽ là những gì tốt đẹp nhất mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng con phải nhận ra rằng Chúa không chỉ ban cho chúng con một người cha, mà lại cho những đứa bé, con của chúng con, một ông nội, ông ngoại mà có lẽ không có bút mực nào tả xiết. Bà đã phải thức khuya dậy sớm vì chúng con, bà đã phải nuôi nấng dạy dỗ các cháu, bà đã làm cương vị một người cha của các cháu trong khi tuổi đã xế chiều. Chúng con đã quên bổn phận làm con mà đã không phụng dưỡng cha già, mà phải để cho ba phải chịu cực khổ vì các con thêm một lần nữa. Bà đã không bao giờ một lần than van. Bà nuôi nấng chúng con khi còn mạnh khỏe, trẻ trung, mà giờ đây với bàn tay khô éo, lưng đã còng, ba lại nuôi các cháu và đã dạy dỗ cho các cháu của ba trở nên những người con hữu dụng trong xã hội. Nhưng rồi cuộc sống đã thay đổi. Bỗng một ngày căn nhà trống vắng, bỗng một ngày ba đã lìa bỏ căn nhà nơi chúng con đã có ba thêm được 9 năm sau ngày mẹ đã ra đi. Ba đã lìa xa chúng con, ba đã lìa bỏ cuộc đời tạm dung để về với mẹ. Ba đã đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi nhìn người ta đưa ba đi khỏi căn nhà mà hàng ngày con đã về để thăm hỏi sức khỏe của ba, nơi mà con đã có được hạnh phúc để thăm nom ba những ngày cuối đời, nơi mà con đã ngủ gục để thức dậy nhìn thấy ba đã té xuống vì không còn đủ sức để bước đi những bước cuối cùng. Và cũng nơi mà con đã thấy ba cười, nụ cười lần cuối, khi biết rằng tất cả 17 đứa cháu nội, ngoại của ba sẽ về để thăm ông vào ngày lễ tạ ơn. Và nước mắt cuối cùng lăn trên gò má của ba đã xé nát tim con. Tất cả những đứa con, cháu của ba đã không biết rằng đây là lần cuối chúng con cần được thấy ba. Lần cuối cùng các cháu được ở bên ông, đôi dòng lệ con tuôn mãi không ngừng. Con ngậm ngùi khóc nhìn ba khi đã chút hơi thở cuối cùng. Chúng con đã cô đơn lạc lõng, chúng con không biết đi về đâu. Con gục đầu để những giọt nước mắt rơi xuống đất. Con lặng người để không tin rằng ba đã ra đi vĩnh viễn. Đêm đến con đã thấy ba trở về, nhưng con biết ba đã bỏ chúng con trọn đời này. Chúng con đã mất ba thật rồi. Ấy thế mà đã 18 năm rồi ba. Bố của chúng con ơi, từ tận đáy lòng chúng con xin gửi đến bố những lời tạ ơn bạt ngàn. Dù biết rằng những lời đó không đủ, nhưng chúng con luôn nghĩ đến bố. Nhân ngày lễ cha, tôi xin kính gửi đến các bậc làm cha lời biết ơn sâu sắc từ những người con, những người đã lớn lên bằng tình yêu của người cha. Xin kính chúc những người cha luôn được mạnh khỏe. Xin những người con hãy sống xứng đáng với tình yêu mà cha của chúng ta đã dành cho chúng ta. Còn những ai không còn có cha, các bạn ơi, cha của các bạn vẫn hàng chăm sóc các bạn. Cha của các bạn vẫn dõi theo các bạn, vẫn đang chú ý đến các bạn. Người vẫn thương yêu các bạn bằng tình yêu không bao giờ thay đổi. Mong rằng tất cả mọi người có được một ngày lễ cha đầy tình thương phụ tử. Công cha cao hơn núi Thái, nghĩa mẹ dạt dào như sóng biển Đông. Chiều nay lang thang trên con dốc, kỷ niệm tràn về trong nỗi nhớ cha. Khi con thơ bé, cha đã dạy dỗ ân cần khuyên bảo. Ngày con khôn lớn, cha vẫn dìu dắt con trong mưa bão cuộc đời. Hoàng hôn ngủ xuống buồn man mác, nhớ ngày nào con được nghe tiếng cha, lời nói thiết tha tựa hơi ấm cha truyền. Con nhớ sống nên người nơi xứ lạ, cuộc đời ai biết đâu ngày mai. Đến phút cuối cầm tay cha trong nghẹn ngào, sao cha nỡ bỏ lại chúng con đi. Lời cha dặn mong các con thương yêu nhau còn vang vẳng như hôm nào cha dạy bảo. Lời người dạy con khắc sâu suốt cuộc đời. Ở nơi xa cha có nghe lời kinh nguyện, ngày lại ngày con cầu khẩn ơn trên. ơn nghĩa sinh thành tựa sông núi biển trời bao la, dù xa cách muôn phương nhưng rất gần, vì ngày ấy đến con sẽ gặp lại mẹ cha. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chúc cho tất cả mọi người được nhiều sự an bình, hạnh phúc và mạnh khỏe trong cuộc sống. Và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị ngày hôm nay. Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều cho sự phối tác và phối hợp chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới và sang một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Con vào đời cho con buộc mái ấm, có bóng cha yêu hiền hòa, có tình mẹ rất bao la, tình cha giang cánh bay, tình mẹ cao vút mây, con ngụp lặng trong hạnh phúc biết mấy. Ngọt ngào khúc hát tri ân, nguyện cầu Chúa xuống muôn ơn, giúp cha mẹ con tháng ngày an hòa. Đưa ngọn nến cháy tiêu hao, một đời vất vả gian lao, nhắc trong lòng con nghĩa nặng tình mẹ cha. Tiếng hát ru con vào đời, đêm đêm mẹ thao thức uốn nắn cho con thành người, mối tình phụ tử khôn vời, rồi khi con lớn khôn trùng dương vỗ cánh bay, tâm lòng mẹ cha luôn mãi dõi bước. Ngọt ngào khúc hát tri ân, nguyện cầu Chúa xuống muôn ân, giúp cha mẹ con tháng ngày an hòa. Đưa ngọn nến cháy tiêu hao, một đời vất vả gian lao, nhắc trong lòng con nghĩa nặng tình mẹ cha. Xuôi dòng đời con nghe lòng phơi phới, thấp thoáng hương hoa gọi mời, ngất trời hạnh phúc lên ngôi, rồi mùa xuân sẽ qua và mùa đông bước sang, tâm lòng mẹ cha như những bóng mơ. Ngọt ngào khúc hát tri ân, nguyện cầu Chúa xuống muôn ơn, giúp cha mẹ con tháng ngày an hòa. Đưa ngọn nến cháy tiêu hao, một đời vất vả gian lao, nhắc trong lòng con nghĩa nặng tình mẹ cha. Ngọt ngào khúc hát tri ân, nguyện cầu Chúa xuống muôn ơn, giúp cha mẹ con tháng ngày an hòa. ngọn nến cháy tiêu hao, một đời vất vả gian lao, nhắc trong lòng con nghĩa nặng tình mẹ cha. Ngọt ngào khúc hát tri ân, nguyện cầu Chúa xuống muôn ân, giúp cha mẹ con tháng ngày an hòa. Tựa ngọn nến cháy tiêu hao một đời.
Bao chiến sĩ anh hùng anh hùng cùng gươm ra xa trường, quân xuân phong nước Nam đang chờ, mong tay người còn sống nuôi khi tiếng đi một đời vừa đi nơi xa. Khi nghe xuân vang về trời thì kèm chúng ta là cha Nam đi quyết chiến xa trường, sống ta coi thường mong sắt trong ra ngựa bảo thân thế cha.
Vừa rồi là bài viết về ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa do chính luật sư Nguyễn Kim Phượng biên soạn và diễn đọc. Tuy không có chương trình luật pháp di trú nhưng nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hiện luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Tuần này, 21 tháng 6 cũng là ngày lễ Hiền Phụ. Khánh Thi cũng chúc tất cả quý thính giả, nhất là quý ông đã làm bố, đang làm bố và sắp sửa làm bố có những giây phút thật là vui và khỏe mạnh bên cạnh gia đình và những người thân thương. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.